Đế Bá, chương 2482, Trấn Thiên Hải Thành nội đấu 1, góc truyện audio.com. Cho nên Khổng Tước Minh Vương thành tựu cả đời cao nhất chỉ là trưởng lão, dù sao một ngoại nhân muốn vấn đỉnh quyền lực hạch tâm của Trấn Thiên Hải Thành là chuyện không có khả năng. Nhưng mà thật không ngờ, Khổng Tước Minh Vương lúc còn trẻ xuất hiện tại thành Minh Châu, nhân duyên tế hội vậy mà đạt được Minh Châu tháp tán thành, kinh động thánh tổ Lỗ Trường Tôn. Về sau Lỗ Trường Tôn thu nàng làm đồ tôn, chỉ định nàng kế thừa đại vị thành Minh Châu, kể từ đó đã xác lập nên địa vị của Khổng Tước Minh Vương tại Trấn Thiên Hải Thành. Dù sao chủ vị thành Minh Châu không phải trưởng lão có khả năng so sánh, thành Minh Châu tự thành một phái trong Trấn Thiên Hải Thành cũng có quyền quyết sách không nhỏ trong các sự vụ của Trấn Thiên Hải Thành. Có thể nói, thành chủ thành Minh Châu có địa vị của lão tổ. Từ Thúy Ngưng như thế nào rồi? Nghe Khổng Tước Minh Vương nói thế, Lý Thất Dạ hỏi. Ta không thu được tin tức của trưởng môn, nhưng mà nghe nói nàng tạm thời không việc gì, đang ở trong Trấn Thiên Hải Thành. Khổng Tước Minh Vương trầm ngâm thoáng một phát nói ra. Theo ta suy đoán, trưởng môn có mưu tính của mình. Lý Thất Dạ gật gật đầu, cười to lên, nói ra. Đám người các ngươi thật kỳ quái, đã bị Cố Tôn đoạt quyền hành. Tính toán, cũng không trách các ngươi, đấu với Cố Tôn thì các ngươi còn non lắm. Khổng Tước Minh Vương do dự một lúc cuối cùng nàng đành nói. Kỳ thật Cố Tôn lão tổ vẫn không có mặt tiếng nói gì, hiện tại chủ trì đại cục chính là Diệp lão tổ. Diệp Cửu Châu đúng không? Lý Thất Dạ chậm rãi nói ra. Vâng, Khổng Tước Minh Vương thấy chung quanh không có người cũng bẩm báo chi tiết nói ra. Chúng ta cũng không dám chắc đây là chủ ý của Cố Tôn lão tổ, cho tới nay đều là Diệp lão tổ trưởng chấp đại cục. Các người đương nhiên không hiểu rồi, Diệp Cửu Châu thở nhỏ đã đi theo Cố Tôn, hắn trung thành và tận tâm với Cố Tôn, nếu như Cố Tôn muốn hắn đi chết, hắn sẽ chết không do dự. Diệp Cửu Châu chính là ý chí của Cố Tôn, hắn tồn tại vì Cố Tôn. Lý Thất Dạ nói, Diệp Cửu Châu chính là đồ đệ Cố Tôn, hắn đi theo Cố Tôn thật lâu, có thể nói hắn có địa vị cực kỳ tôn quý trong Trấn Thiên Hải Thành. Khổng Tước Minh Vương muốn nói, nhưng mà nàng không biết nói gì cho phải, quản chi đối với nàng, dung mạo Cố Tôn người này tại Trấn Thiên Hải Thành rất ít người nhìn thấy, mọi người có thể nhìn thấy đều là Diệp Cửu Châu. Những người khác thì sao? Lý Thất Dạ chỉ tùy ý cười nói, người khác không hiểu Cố Tôn, hắn còn không biết Cố Tôn làm người thế nào sao? Hắn còn không biết Cố Tôn có tính toán cái gì sao? Đang ở trong Hắc Long Sảnh, Khổng Tước Minh Vương đành phải nói ra, một đám ngu xuẩn tự giam bản thân. Lý Thất Dạ chỉ cười lắc đầu, nói ra, sao công tử biết, Khổng Tước Minh Vương chấn động, nàng thật không ngờ Lý Thất Dạ lại biết rõ chuyện này. Có cái gì không biết Cố Tôn là người nào, trước khi hắn không nắm giữ đại cục tuyệt đối, hắn sẽ không giết chết những người khác, dù sao Lỗ Trường Tôn nhất mạch là chính thống, Hắc Long quân đoàn nhất mạch cũng không cần nói, về phần thôn Tiểu Hải, bọn họ có quyền giám sát. Nếu như Cố Tôn một hơi giết bọn họ, vậy ngôn bất chính, danh bất thuận. Gạch nối, ít nhất hắn đã đảo địa vị Hắc Long Vương tại Trấn Thiên Hải Thành, nếu Hắc Long quân đoàn nhất mạch không đủ gây. Góc truyện audio.com, sợ như vậy hắn sẽ sơi tái Lỗ Trường Tôn nhất mạch, tốt nhất Lỗ Trường Tôn nhất mạch và thôn Tiểu Hải hãm hại lẫn nhau. Dẫn quân nhập vò gốm, đây chỉ là thủ đoạn của Cố Tôn mà thôi, hắn chỉ thử dò xét mà thôi, hắn còn muốn nhìn xem Trấn Thiên Hải Thành có chuẩn bị gì ở phía sau, còn có đòn sát thủ hay không. Nói đến đây, Lý Thất Dạ cũng cười cười. Theo hắn nói, Cố Tôn thử dò xét Trấn Thiên Hải Thành, không bằng nói đang dò xét thử Hắc Long Vương, không bằng nói là dò xét âm nha hắn. Hắn cũng không biết Hắc Long Vương và âm nha còn sống hay không. Vâng, Khổng Tước Minh Vương cũng không ngờ Lý Thất Dạ có thể phân tích thấu triệt như thế, gật gật đầu, nói ra. Vào trước kia Thánh Tổ Nhất Mạch và Cố Tôn Lão Tổ Nhất Mạch vẫn thế lực ngang nhau, trước đó không lâu, mấy Lão Tổ Cố Tôn Lão Tổ Nhất Mạch phạm sai lầm, phạm tông quy, đều bị giáng chức mà lúc này Sơn Tổ cho rằng thời cơ thành thục bắt đầu phản công Cố Tôn Lão Tổ Nhất Mạch trưởng chấp tất cả đại cục. Trong vòng một đêm, Sơn Tổ bọn họ liên thủ lưu vong không ít Lão Tổ, dùng đoạt quyền hành. Trưởng môn cho rằng không thể nóng vội, mà Sơn Tổ lại cho rằng thừa thắng truy kích. Thời điểm được định đoạt trong tông môn có không ít lão tổ và cường giả nhao nhao cầu viện thôn Tiểu Hải, cho rằng Sơn Tổ bọn họ là diệt trừ đối lập, mời chư lão thôn Tiểu Hải ra mặt bình luận. Nói đến đây, nàng thở dài một hơi, thôn Tiểu Hải không có thực quyền tại Trấn Thiên Hải Thành, nhưng mà bọn họ có được quyền lực giám sát, ý kiến của thôn Tiểu Hải thường thường có thể dùng tham chiếu tự ý nào đó mà nói, muốn địa vị của mình hợp pháp, hành vi của mình không vi phạm tông quy, như vậy phải được nhất mạch thôn Tiểu Hải đồng ý. Thôn Tiểu Hải cũng cho rằng có thể một lần hành động bắt lấy Cố Tôn, diệt trừ thực lực của Cố Tôn tại Trấn Thiên Hải Thành. Lý Thất Dạ cười rộ lên, lắc đầu, nói ra. Tất cả là do Cố Tôn lòng kẻ dưới tự nguyện chịu thiệt, lại rất đúng lúc một mẻ hốt gọn, đây là chui đầu vô lưới tự tìm đường chết. Tự mình dựng lên giá đỡ, đặt mình lên lò nướng. Đúng thế, Khổng Thước Minh Vương đành phải nói ra. Sau khi bái tổ tiên, trong tông môn cử hành hội nghị kín, giữ bí mật hội nghị này cử hành trong Hắc Long Sảnh. Nhưng mà hội nghị cử hành xong, Hắc Long Sảnh không có mở ra, không có ai biết bên trong xảy ra chuyện gì, môn hạ đệ tử lòng người bàng hoàng, đành phải do Diệp lão tổ chủ trì đại cục. Hắc Long Sảnh chính là trọng địa của Trấn Thiên Hải Thành, phòng thủ kiên cố, một khi đóng lại, bên ngoài không cách nào tiến công, hơn nữa một khi phong kín Hắc Long Sảnh, bất cứ tin tức gì cũng không thể tiết lộ ra ngoài, không ai có thể để lộ bí mật, cho nên quyết sách trọng đại của Trấn Thiên Hải Thành đều được cử hành trong Hắc Long Sảnh. Chuyện tốt, một mũi tên nhiều điểm. Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói, chuyện này vừa vặn như ý của Cố Tôn, một mẻ hốt gọn, nhưng mà bị nhốt tại Hắc Long Sảnh, bọn họ là tạm thời không chết được. Trưởng môn cũng cho rằng như thế, rất có thể bên trong Hắc Long Sảnh ở cũng không thể mở ra. Khổng Thước Minh Vương nói ra, may mà trưởng môn cũng không tiến vào Hắc Long Sảnh, nhưng mà Sơn Tổ bị khóa trong Hắc Long Sảnh, cả Trấn Thiên Hải Thành bị Diệp lão tổ chiếm lấy quyền lực, rất nhiều lão tổ bị lưu đày đã trở về. Khổng Thước Minh Vương cũng hiểu. Cốc truyện audio.com, đây là hành động đoạt quyền, trên thực tế, trước khi cử hành hội nghị, Khổng Thước Minh Vương cùng Từ Thúy Ngưng đã lo lắng như vậy, đều đã từng khuyên bảo qua Sơn Tổ đại đồ đệ của Lỗ Trường Tôn. Cách chương.